Hội đồng tị nạn Úc cảnh báo chính phủ Turnbull là chính sách thắt chặt bài thi quốc tịch sẽ gây hậu quả lên người tị nạn và di dân cao niên, khiến tỷ lệ sẽ thiếu hài hòa. Ông Paul Power, giám đốc điều hành của cơ quan này nói, những người cao niên sẽ vất vả vì phải học để thi Anh ngữ với những bài kiểm tra khó hơn, và những người tị nạn từng đào thoát khỏi bạo lực nơi quê nhà cũng sẽ gặp khó khăn tương tự với bài thi Anh ngữ này.
Chúng tôi lo ngại rằng những người đến Úc theo chương trình tị nạn sẽ bị mất mát nhiều nhất trong lần thay đổi này, đặc biệt là những người tị nạn trung niên và cao niên mới đến vài năm gần đây, từ Syria, Iraq và thậm chí cả người Bhutan nữa.
Ông Power nói người tị nạn thường gặp khó khăn với Anh ngữ khi họ mới đến, nhưng họ luôn thể hiện sự cam kết sâu sắc với các giá trị cốt lõi của nước Úc.
Chính phủ đã sai lầm khi cho rằng người công dân thể hiện sự cam kết với nước Úc là phải thuần thục Anh ngữ. Cũng như những gì chúng ta nhìn thấy qua những thế hệ người tị nạn tới Úc là cho dù họ có giỏi tiếng Anh hay không, thì họ đều đánh giá cao những giá trị về tự do và dân chủ ở quốc gia này. Những người bị mất đi quốc tịch ở đất nước họ và những người vô tổ quốc là nhóm khao khát giá trị của công dân nhất. Họ mới là những người thực sự hiểu được tự do và dân chủ có ý nghĩa lớn lao như thế nào mà có lẽ những người sinh ra ở Úc chưa chắc đã hiểu được.
Một người tị nạn Iran tại Tây Sydney nói với SBS là bản thân cô gặp rất nhiều khó khăn khi học tiếng Anh. Tuy nhiên cô không thấy phiền não vì bài kiểm tra Anh ngữ sẽ khó khăn hơn.
I think language is very important.
Tôi nghĩ ngôn ngữ thực sự quan trọng, nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi biết rất nhiều người gặp khó khăn khi học ngoại ngữ. Tôi là một trong số đó, tôi vẫn đang vật lộn để học Anh ngữ, nhưng cũng biết rằng Anh ngữ rất quan trọng trong việc đi tìm việc và giao tiếp với mọi người xung quanh.
Những sự thay đổi trong luật quốc tịch không chỉ gây khó khăn cho những ai xem tiếng Anh là một ngoại ngữ. Helen Spur là một phụ nữ người Anh vừa mới nộp hồ sơ xin thường trú nhân. Theo luật mới, bà sẽ phải tiếp tục đợi thêm 3 năm nữa mới có thể nộp đơn xin quốc tịch được.
Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch mà nhiều người đã lập ra cho cuộc đời họ. Tôi đã sống ở đây được 4 năm rưỡi và đi làm suốt khoảng thời gian đó. Tôi đóng thuế đầy đủ và cũng đã lấy chồng. Chồng tôi đã trở thành công dân Úc. Bây giờ thì thật khó để lập kế hoạch cho tương lai, dù đó là kế hoạch đối với gia đình hay những kế hoạch nào khác trong cuộc đời, khi mà bạn cứ phải ngồi chờ đợi với một loại visa khác mà không phải là quốc tịch.
Bài kiểm tra quốc tịch khó hơn sẽ gồm có nhiều câu hỏi về giá trị của nước Úc. Một vài câu trong số đó được thiết kế để kiểm tra xem người trả lời có xu hướng cực đoan về tôn giáo một cách bạo lực hay không. Tuy nhiên, ông Paul Power nói hầu hết những kẻ có nguy cơ là khủng bố là những người đàn ông trẻ tuổi mang tư tưởng này sẵn trong đầu rồi và họ dễ dàng nói dối trong bài kiểm tra.
Rõ ràng là với những ai có ý đồ cực đoan hay gì khác thì họ đã biết cách trả lời những câu hỏi này làm sao để không bị phát hiện. Thật là điên rồ khi nghĩ rằng kết quả một bài kiểm tra quốc tịch sẽ để lộ ra kẻ đã bất cẩn thừa nhận họ có xu hướng cực đoan.
Accidentally admitting that they're an extremist.